Thế Tôn, ngã quán vị lai cập hiện tại chúng sanh, ư sở trú xứ, ư nam phương thành khiết chi địa, dĩ thổ thạch trúc lâm, tác kỳ khám thực, thị trung năng tố quả nải, chí kim ngân đồng thiết, tác địa tạng hình tượng, thiêu hương cúng dường, chim lệ tán thán. Đoạn này nói người có thể cúng dường tu phước, đặc biệt hai chữ vị lai là chỉ thời đại ngày nay của chúng ta. Câu hiện tại chúng sanh có hai cách giải thích. Một là nói lúc Thế Tôn giảng kinh Tuyết Pháp ở cung trời Đao Lợi, đại chúng tham gia lúc đó chính là hiện tại chúng sanh. Còn một ý nghĩa nữa là vị lai hiện tại. Thời gian vị lai quá dài, quá dài. Hãy dùng sự tích Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Thời gian kể từ sau lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã diệt độ cho đến trước lúc Di Lặc Bồ Tát hạ sanh đều thuộc về đời vị lai. Vị lai hiện tại chúng sanh đó chính là các thời đại, các vùng. Chỉ cần chúng ta gặp bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chỉ cần nghe đến pháp môn này, thì chúng ta thuộc về, nói trong câu trên. Nói một cách khác, câu này chính là nói về chúng ta. Phải tu cách nào? Ở nơi mình cư trú, ở phía nam của chỗ đất thanh khiết, có phải lựa hướng nam trong bốn hướng đông tây nam bắc hay không? Chúng ta phải hiểu. Nếu nhà người đó hướng về hướng bắc, như vậy thì rất tốt, hướng đó đúng rồi. Nếu căn nhà của họ hướng về hướng nam, vậy thì hướng nam là hướng ngay cửa nhà họ. Bạn nghĩ xem, có cúng Địa Tạng Bồ Tát ngay cửa nhà mình hay không? Chắc chắn là không. Nhất định phải như sự tiêu biểu pháp trong kinh Hoa Nghiêm: hiện tại đồng tử 53 lần tham vấn đều hướng về phương nam. Nam chẳng chỉ hướng nam, nam là chỉ hướng trí tuệ. Phàm những nơi có thiện tri thức cư trú đều gọi là hướng nam. Khi chúng ta hiểu ý nghĩa này thì sẽ dễ hiểu hơn. Phàm nơi thờ cúng Địa Tạng Bồ Tát đều gọi là hướng nam. Chư vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Trong nhà mình có phòng riêng làm nơi thờ Phật, còn nếu không có nơi làm phòng thờ Phật thì ở phòng khách. Nhưng phải thờ ở hướng thượng trong phòng này. Hướng nào được gọi là hướng thượng? Phòng này chỉ có một cửa hoặc có nhiều cửa. Bất luận là từ cửa nào bước vào, chỗ mà mình vừa bước vô liền nhìn thấy, thì đó là hướng thượng. Giống như phòng học này của chúng ta, chỗ chúng ta ngồi là hướng thượng. Ở đây chỉ có hai cánh cửa, khi chúng ta vừa bước vô liền nhìn thấy. Còn cánh cửa kia, chỗ này cũng được gọi là hướng thượng. Chỗ này khi vừa bước vào liền nhìn thấy. Chỗ ngồi của hứa cư sĩ thì không được gọi là hướng thượng. Chỗ ngồi của Khoan Dung Pháp Sư cũng không phải là hướng thượng. Khi người ta bước vô thì không thấy chỗ đó. Hướng thượng là chỗ chúng ta phải chú ý đến, là chỗ cung kinh nhật thờ Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này. Chỗ này chính là hướng nam, không nhất định phải tìm vị trí của bốn hướng đông tây nam bắc. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hướng nam tượng trưng cho quang minh, hướng nam tượng trưng cho trí tuệ. Câu chỗ đất thanh khiết rất quan trọng. Nơi cúng Phật nhất định phải thanh khiết. Ấn Quang Đại Sư đã từng nói, có người thờ tượng Phật trong phòng ngủ của mình. Hỏi Ấn Quang Đại Sư, thờ như vậy có đúng pháp không? Đại Sư nói, nơi thờ hình tượng của Tam Bảo cũng giống như Đại Hùng Bảo Điện. Ở nơi đó phải khởi tâm cung kính. Do đó phần nhiều không nên thờ Phật trong phòng ngủ của mình. Trong trường hợp nào mới có thể thờ tượng Phật trong phòng ngủ? Trong lúc bệnh nặng, lúc cầu giảng sanh, trong lúc đó thì không kiêng kỵ gì hết. Trong mọi lúc mọi nơi, trong tâm niệm đều không được lìa Phật thì mới được. Lúc đó thì có thể thờ tượng Phật. Trường hợp thứ hai là tuy không sanh bệnh, tâm cầu giảng sanh thiết tha, hy vọng giảng sanh sớm hơn, hy vọng được gặp Phật sớm hơn, tuyệt đối không dùng tâm giải đại, kiêu mạn để cúng dường, mà là vô cùng cung kính. Giống như con cái trong ngóng cha mẹ vậy, phải dùng tâm vô cùng kiên thành, phải dùng tâm hiếu kính mới được. Chúng ta nhất định phải hiểu việc này. Chẳng phải nói cúng dường tượng Phật thì Phật Bồ Tát sẽ che chở gia trì. Trong phòng mình có yêu ma quỷ quái, cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát để tránh tà, qua thờ tượng Phật coi như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, vậy thì sẽ có tội. Vậy là tuyệt đối không được. Cho nên phàm nơi có hình tượng Tam Bảo thì nơi đó giống như Đại Hùng Bảo Điện vậy. Lời khai thị này của Ấn Quang Đại Sư rất có lý. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Ý nghĩa của việc cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát là gì? Chúng ta nhất định phải hiểu. Thứ nhất là làm cho chúng ta khởi lên tâm lễ kính. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp tu hành. Trong 10 cương lãnh thì thứ nhất là lễ kính chư Phật. Nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát thì liền khởi lên tâm lễ kính. Chúng ta phải dùng tâm lễ kính chư Phật Bồ Tát trong đời sống hàng ngày. Đối với mọi người cũng lễ kính như vậy. Đối với mọi sự việc đều phải lễ kính. Kính sự tức là hết lòng phụ trách, tận tâm tận lực làm việc đó cho viên mãn. Đó nghĩa là lễ kính đối với sự việc. Đối với sự vật cũng vậy. Đối với bàn ghế, chúng ta cũng phải lễ kính. Chẳng phải là lễ lạy, mà là sắp xếp những vật này cho ngay ngắn, lau chùi sạch sẽ. Đó là lễ kính. Nếu sắp méo xẹo, trong đó đóng bụi dơ giấy không lau chùi, thì như vậy là không thành kính. Do đó đối với người, đối với sự, đối với vật, chỉ có tâm chân thành cung kính. Đó là ý nghĩa thứ nhất của việc cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Chúng ta thật sự đạt được thọ dụng chân chánh. Ý nghĩa thứ hai là nhìn thấy thánh hiền thì nghĩ mình phải cho giống. Phật Bồ Tát cũng là từ phàm phu tu thành. Ngày nay các ngài thành Phật Bồ Tát, tại sao chúng ta còn là phàm phu? Do đó chúng ta phải noi gương Bồ Tát, phải học theo Bồ Tát. Đời này chúng ta cũng phải làm Phật, làm Bồ Tát, thúc đẩy ý chí hướng thượng của chúng ta. Đây là ý nghĩa thứ nhì. Ý nghĩa thứ ba là khi nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật Bồ Tát. Nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát liền nghĩ đến lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta phải ghi nhớ kỹ lưỡng, phải giải sâu nghĩa thú y giáo phụng hành. Do đó cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát có ba ý nghĩa này, chẳng phải là mê tín. Phần đông người ta nói chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát là cúng bái ngẫu tượng, đó là sai rồi. Họ hoàn toàn hiểu lầm. Do đó có thể biết trong nhà Phật việc cúng dường tượng Phật Bồ Tát có ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Nói tóm lại thì đó là giáo dục, chẳng lìa giáo dục. Hơn nữa trong đó có ý nghĩa quay trở về cội gốc, báo đáp ân đức cội nguồn. Chúng ta làm đệ tử Phật, bất luận tại gia xuất gia, khi gặp người có hoài nghi, chúng ta phải giải thích, làm cho họ hiểu sự lợi ích chân thật của sự cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Lợi ích này là lợi ích thân thiết với mình, lợi ích ngay trước mắt, chẳng có gì là mê tín.